Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, từ câu 21 đến câu 27. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó, nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthêu đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem, vì trước đó Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về thượng hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giê-xu làm, những năng lực mà Đức Giê-xu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giê-xu là Ki-tô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giê-xu. Với Phêrô, thầy của ông là Ki-tô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn, đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Mêsia, như chúng ta đã thấy trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giê-xu trước phản ứng của Phêrô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giê-xu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giê-xu trách mắng Phêrô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giê-xu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ, và chắc chắn cuối cùng họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giê-xu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước, khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng, trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giê-xu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giê-xu, con đường của người Kitô hữu, là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.